பின்பொழுது chứ tôi cũng có hỏi chúng ta này, con có hiểu đạo là gì chăng hỡi? Con có tìm chân lý ở đâu chăng? Đạo trời một mực thăng bằng, nếu con hiểu được thâu lặng điểm quan. Bây giờ chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu cái đạo là cái gì, mà cái tìm cái chân lý ở đâu, và làm sao chúng ta nguyên bình trong cơ thể mà chúng ta tiếp đặt đặng cái lần liên quan của Thượng Đế ban. Bởi vì Thượng Đế là gì? Vô hình, là một đấng vô hình, vô sinh. Nhưng mà Ngài là liên quan đó. Thành ra trong cái vô vi pháp mình đã nói, người kêu ông Phật, kẻ ông trời, kỳ thật liên quan phủ khắp nơi, dựng thửa càng khôn vài thửa đảo, làm ra tánh mạng tạo ra đời. Ở ngoài thế giới kia là điểm, vào giữa mình người ấy kia hơi. Học đạo phải chăng nhờ trước điểm, việc này mật lắm, hỏi người ơi. Trời là điểm quan mà mình không mở khiếu được, mình không thâu được cái lòng điểm quan đó, mình không cảm ứng được cái trời. Vì vậy thành ra cái việc học đạo là phải khai mở bản thể mình, mở khiếu điểm quan để thâu cái lòng liên quan của trời và cảm ơn cùng trời, mà làm cho đúng cái đường thiên đạo, thì chúng ta mới có việc trở về trời. Đó, ông tin mẹ rõ như vậy. Bây giờ chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng tôi nói đến đây cũng là nghe được một cái ý niệm cho quý vị thoát thêm cái thế đạo và cái thiên đạo ở trong một thân người. Nếu con người mà không có minh lý, không có hiểu cái nguyên căn của mình, thì mình cứ tham gia thế đạo rồi mình đi dầm ra hoài, mình không hiểu cái thiên đạo nơi con người. Thiên đạo là thiên tánh, thế đạo là phàm tánh. Nếu mà mình làm đạo mà cứ dùng phàm tánh hoài á, thì mình không siêu thoát được. Vì vậy mình phải dùng thiên tánh khai mở quyền quan thiếu để trao dồi cái thiên tánh mình cho thuần chân thiện mỹ, thì mới được cái đạo và mình mới có cái dịp mà giúp đời một cách thiết thực. Đến đây thì tôi cũng xin thưa quý vị rằng thật sự là tôi không có hay giỏi gì, chứ cũng không có dám nói rằng tôi tiến bộ tới đâu. Nhưng mà cái đời của tôi không phải tôi đi vô đạo Phật đài, hồi trước tôi có cái tín ngưỡng về Phật giáo. Nhưng mà một hôm tôi đi tham dự một cái đàn, đức mẹ kêu tôi, đức duy trì chuyên mẫu. Lúc đó tôi mới có mình 20 tuổi, đức mẹ cho một cái bàn cảnh tỉnh tôi, mà tôi trở qua đạo Phật đài, tôi nghiên cứu đạo Phật đài và tôi học đạo Phật đài. Đức mẹ kêu nhắc khách tàn qua khá dữ lòng, liên chơi người đạo ráng dình tâm, chuyện đời mặc kệ ai ai đó, lắm tục tầm tiên rửa bụi hồng. Thì tôi lúc đó tôi thấy cái lời dạy đức duy trì, hồi đó tôi cũng chưa biết đức duy trì là ai, nhưng mà tôi suy nghĩ đây là nếu là nói đức mẹ thì đọc thì cái lời này là tôi là siêu việt lắm. Thành ra tôi nghiên cứu đạo con đàn, tôi đi theo cái đàn cơ đức lúc đó 2-3 kỳ, thì lúc đó là thời kỳ Pháp mới trở lại đánh Việt binh. Thành ra tâm tỉnh nó luôn luôn xuống nổ hoài, lập đàn không được. Thành ra Đức Lê Sơn Thánh Mẫu mới xuống lệnh cho bế đàn. Tôi buồn quá, tôi nói tôi ước mong tôi gặp các bậc Phật tiên đổ cho tôi qua cái đường đạo, mà tới đây đàn bế rồi không biết tôi học ở đâu. Thì cái bà pháp đàn nó mới yêu cầu tôi, cậu cứ cầu nguyện đi, rồi sẽ có đàn lưu động chuyển tới ban ơn cho cậu. Mà thật vậy đó. Thì lúc đó tôi đi lại đàn Thanh Liên đàn, tôi cầu nguyện. Thì cái đàn trong vòng 3 tháng sau có cái đàn chuyển về Vĩnh Linh, một cái đàn rất lạ, tôi không biết, mà họ biết tôi cũng biết họ. Nhưng mà tôi đi với một người thiếu như tôi đó, bà cũng là người trong đạo, bà có tâm sự, đã có tâm sự, đã cầu nguyện ở trên, đã có một đứa con nó đi học ở trên Sài Gòn, thì mình như nó bỏ hàng ngũ, nó bỏ trường học nó đi theo hàng ngũ kháng chiến, lúc đó đi tập kết ở Bắc, năm 1946 nó đi vào Bắc, nó làm đường đầu quá, mà sợ lúc đó là cảnh sát của Pháp, an công an của Pháp nó bắt giữ, mà cái âm thầm cầu nguyện hoài, thì tới trình chuyển cái đàn rồi ông Long người đã mới rủ tôi đi, đi chú, có cái đàn đập ở Vĩnh Long. Tôi cũng còn lơ mơ chưa có biết gì lắm, thì lên đó tôi thấy lập đàn nghiêm chỉnh lắm. Vô thì cái bộ phận lập đàn đó đâu 30-40 người của bên phái Chuyên Thiên mà mặc đồ trắng hết, còn tôi thì tôi chưa biết mặc đồ trắng, tôi mặc đồ đen, tôi mặc áo dài đen, áo tràng đen, tôi quỳ ở ngoài. Bà đó, bà bên Thanh Dương Động, bà mặc cái đồ đen, tôi người lên sao thì cái chuyện cơ dán tiếng rồi đó, bạch hạt đồng tử báo đài, tôi nghe nó Ngọc Hoàng Thượng Đế tá dân cao đà tiên anh đại bồ tát giáo đạo Nam Phương, tôi mừng quá, nhưng đúng rồi chúng tuổi rồi mình cầu cái ông này đây nè ha, đó giờ mình đọc lại rồi trên giáo mình nghe nói siêu việt đó, bây giờ mình cầu gặp cái ông này. Thì trong lúc đó thì Đức Chí Tôn này cho thánh giáo dài lắm, dạy ở trong đạo dài lắm, chưa điểm danh. Mà cái từng điểm danh đó thì điểm danh có hai người, có mình tôi với cái bà đó à. Thì cái cơ gõ cái cột, tôi Ngọc Nữ, thì ông Pháp Đàn ông hỏi vậy chứ ai ở đây là Ngọc Nữ lên hầu lĩnh, không thấy ai hết, vòng qua vòng lại mà. Thì bà này đã sợ có người khác trùng tên đi, bà không lên. Kêu Ngọc Nữ mình cái gì, ông Pháp Đàn nhắc lại, bà không lên. Lên quyền Đức Chí Tôn cho. Đức Chí Tôn nói Ngọc Nữ con thuyền quên bước học, mới đạo tầm lò đọc kinh ba, tiến lên tinh thức như bà, giữ gìn tâm đạo hiệp hòa tinh sanh. Thời gian qua con hành đúng luật, thầy ban ơn con được tội lầm, hôm nay lần há lắm đấm cũng vì con trẻ non sông xa vời, nhờ phước con thầy trời độ trẻ đặng bình an một lẽ sống chung, hôm nay cam chịu não lùng rồi đây sẽ được chỉ chung một nhà tính làm cái lời cầu nguyện. Khóc quá khóc, mà được thầy trời độ rồi, con mình được thầy trời độ rồi, mà cái con nhỏ nó sau khi nó về nó mới thực lại, tôi vô trong hành ngũ kháng chiến, tôi làm bí thư cho ông Trần Văn Trà, mà nó cái gì nó đau quá trời, hả? Hỏi người ta tới cái đoạn mà người ta cho tập kết cho mắt đó, là tôi bị giết, vinh quá không đi được, ta bỏ tôi lại, mà tới lần thứ ba ta bỏ luôn, tôi mới tốn được tôi ra, này. Thì tôi biết rằng y là chắc là ơn trên chuyển chị về, đó, đừng hiểu như vậy đó, cái xin tôi đó, kêu bỏ cốt, kêu liên. Tôi cũng mặt ốc của mình không dám lên, rõ như à ông Pháp Đàn nhắc lại tôi hỏi Liêm là ai, tôi mới lên tôi hầu lệnh, thì Đức Chí Tôn ban cho thánh lục như thế này: Liêm có nói lời cha dạy trẻ, biết đạo trời con sẽ rõ thông, rồi đây đi đến đại đồng, như vậy lạc nghiệp dân dầm của con, tu vì nước vì non rạng vẻ, tư vì đời quảnh quẻ chiến tranh, tu sao hết nạn dịch dần, tu cho bả lợi người dân khỏi ràng, nhưng cũng bởi thời gian đã định, lẫn cùng đời nên quỵnh độ người, đem ra khỏi chôn lưng ngôi, chung nhau đi đến an nơi thái bình, rồi gần đây bình minh lộ ánh, đem con ra tay lãnh đạo trời, giúp chùa phẩm sự kiện mới, một lần thẳng đến đừng lơi con ạ. À, tôi nhớ cái đó mà tôi đọc suốt một cuộc đời, tôi niệm hoài niệm biết, tôi mới biết là ơn trên dạy thấu đáo lắm. Nhưng mà có hai cái chữ bình minh á, tôi tìm hoài không có gì cái bình minh, nó trong cái cơ đạo mình nghe tới cái hồi bình minh đó, chói đạn đó, sáng sủa đó, không có tối tăm như bây giờ đó. Bây giờ còn tối á, cái đạo chưa mở được, chưa hiệp được. chừng đó là ánh thái dương rỡ trước phương đông mà. Tổ sư thái thượng đức ông ra tay dẫn độ về công giúp đời đó. Thành ra tới chừng đó cái đạo, cái đại đạo bình minh đó, tới chừng đó đạo mới nở. Đạo bây giờ đâu có nở đâu. Ở bên Việt Nam đâu có hành đạo tự do được. Ở các nơi cũng làm tạm tạm thời thôi. Nhưng mà chừng đó Phật tiên ra đời. Nên thầy mới nói hảo nam an tiểu quốc tạo khai hội niết bàn, hạnh ngữ cao đài truyền đạo đại đạo, hảo phùng ngọc đế ngữ trần gian. Khi ông sắc sắc tứ xuyên tai tận, nhiệt thiệt nhiệt hư dạng đại an, chí hữu nhân sanh vô giới định, tri âm giác thế sắc cao quan. Cái đó là cái lời tuyên ngôn vô cùng quan trọng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam mình. Mà Thượng Đế nói là Thượng Đế xuống trần gian. Quý vị nghĩ coi Thượng Đế xuống cách nào? Thượng Đế xuống thiệt à? Thượng Đế xuống cứu đất nước Việt Nam á? Thiên cơ vận chuyển rồi, tại vì không nghĩ á. Tôi xin hỏi quý vị, Thượng Đế nghe hai xuống rồi, Thượng Đế xuống à? À, hảo phùng ngọc đế ngự trần gian. Lời đó đâu phải chuyện nói chơi đâu. Cái gì đọc thánh ngôn thấy chứ. Bây giờ Thượng Đế xuống à? Vì tôi tìm ra nhiều lần cái chữ bình minh được lặp đi lặp lại hoài. Hồi lúc trước á, các vị tiền bối của mình đem cơ bút ra ngoài Bắc, ngoài Bắc Việt á, mà lập đàn ở ngoài á, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với Đức Giao Tông có cho hai cái bài tiêu biểu. Mà Đức Giao Tông thì ngài nói về thiên cơ, thành ra cái bài của ngài đó quý vị để ý chắc quý vị có nhiều người biết rồi. Ở ngoài đó thì người ta lo về cách mạng nhiều lắm, người ta ít để ý đến cái vấn đề đạo đức, mà ta có cái thiên kiến về duy vật điện chứng pháp của mặt sức cái quân cộng sản á, người ta mình nói người ta vô thần cũng không đúng, người ta không có chứng vì vậy người ta thử cơ bút lắm coi cơ bút có thiệt hay không, người ta không tin cơ bút. Ở trong này á, được định đem cơ bút ra ngoài thì có một ông đó cũng là giới trí thức nhà cách mạng lớn ngoài Bắc á, làm một cái số kính thử cái này phải cơ bút thiệt không, phải trời Phật thiệt không, hay là mấy ông bịa đặt, mấy ông dân hay tiểu tốt mới làm thơ được, mấy ông nói là của thần tiên làm sao tôi tin được. Thành ra để trong cái số kính phải như thế này: cao đài tuyên tưởng hỡi ông ôi, tôi ngoại Nam Bang mấy thở rồi, nhất hận đông xương cao tợ núi, lòng thành tu sĩ khắp sông trôi, nước tràn đất bắt ông mới biết, tôi mọi nhà Nam có nửa thôi, con nhà thế giới đồng con cả, cao đài tiên trưởng hỡi ông ôi. Mà chưa hay đúng không ha, quý vị có nghe bài đó không? Thì cơ giáng xuống trả lời liền: cơ trời khó tỏ đặng con ôi, quả nên được đàng hoàng quả nên nhận, cơ trời khó tỏ đẳng con ơi, lo lắng bao nhiêu cũng chẳng rồi. Cơ trời khó tỏ đẳng con ơi, lo lắng bao nhiêu cũng chẳng rồi, giai cả trả giai nơi xứ định, ý mình vượt biển tợ bèo trôi, quan thiên nặng biết bao giờ trả, gặp bán hành thoàn mới chịu thôi. Thế cuộc đổi dời ai có biết, cơ trời khó tỏ hỡi con ơi. Mình coi cái bài đó mình biết là đất nước Việt Nam bị cái nạn lâu dài và bị nhân quả trả vai. Mình trả vai, mình hồi trước mình vai bao nhiêu, mình giết người ta bao nhiêu, mình cướp nước ta bao nhiêu, mình đâu có biết, quên rồi à, thì bây giờ trả chứ à, thành ra thầy trả à. Còn cái đài của Đức Giác Tâm ngài cho như thế này: gió lù thổi mạnh rẽ rè rè, cái này là điệu dĩ tâm thanh, nhấp bự ra lưu nhé nhẹ nhẹ, thưởng thức cho đừng quá quá quả, nếp mùi cho biết thẻ thẻ thẻ, trăng soi chỗ út rõ rõ rõ, miệng tứ càng khôn xé xé xé. Kìa anh Bình Minh nghe nó lộ, nghe nói hai chữ Bình Minh đó, miên tai nghe lão khè khè khè. Anh đi chờ của Bình Minh, anh nói gì cho nghe. À, là quý vị thấy Bình Minh tới chưa? Chưa. Bởi vì hồi thằng Vinh Gia Linh nó ra mặt rồi, cho nó quỷ duyên ra mặt. Quỷ duyên ra mặt á, thì sẽ có thần tiên ra mặt. Mà nó đi trước nó mở đường, thần tiên đi sau. À, thành ra mình thấy ở trong cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời Ngài có nói đó. Ngài có nói như thế này, cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời Ngài nói, trời trời mình không có thiệt mừng, mà mình sáng trắng nắng nương chân, ở nhà những đám mây thanh kịch, đỡ gót nhờ con hạt trong ngành, bố quan người đời gây với đạo, gia ơn đồ để vững nền nhau. Chừng nào đất dậy trời thai xác, chư Phật thánh tiên xuống ở trần. Đúng không? Chừng nào đất dậy trời thai xác là chư Phật thánh tiên xuống ở trần à. Thành ra Đức Mẹ nói Phật tiên xác đổi hồn thai á, một ngày tới đây sẽ có đó. Lập ngày thượng đức, lập ngày xuống yếu, lập lời sàng sải tiêu điều, là ngày giữ ít làm nhiều đó con. Bây giờ nói tới Bình Minh á, thì Đức Di Lạc Thiên Tôn Ngài cũng có dạy thế này: máu thường một máu nước dòng năm, độ nổi nguyên nhân thoát biển trần, đến giác đến son đừng có chấp, bờ mê mong thoát mửa tham sân. Nội tâm mấy chỗ ăn thiên hạ, ngoại cảnh là nơi tạo thế thần, hãy chúng toàn linh mau xuất tỉnh, Bình Minh lô giảng kiếp hoài chân. Đó, thấy chưa? À, Đức Lão Tử này nói bình định nguyên tâm vững pháp màu, nhân quyền thế giới luyện đơn châu, đại đồng chủ nghĩa trường luân hội, đạo đức thanh cao đạt lý màu. Còn Đức Khổng Phương Tử thì ngài nói bình đẳng nhân tâm đủ đạo này, nhân quyền chân giáo khắp đông tây, đại đồng phán đoán bình luân hội, đạo đức năng tu sẽ gặp thầy. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói bình cơ đạo chẳng có bao lâu, minh nguyệt sáng soi quả địa cầu, đại giác chân nhân chân như cơ tái lập, đại quyền mùa đại khắp năm châu. À, thì quý vị thấy cái cơ đạo ở Việt Nam mình nó sẽ tới. Và bây giờ đó, thì chắc là quý vị cũng biết con người cái tuổi nó càng già, như tôi thấy tôi già, bây giờ cái chuyện thế đạo thì tôi không còn ngày tôi làm nữa, tôi phải làm cái thiên đạo để lo tu tâm nguyện tánh, khai mở cái tử thiên địa, khai mở cái tử liên quan để mà đi hiệp với trời đất. Chứ còn còn ngày giờ gian lao lắm, quý vị thấy cuộc đời gắm lại có bao nhiêu, tạo gió heo mai một buổi chiều, thoạt mất thoạt còn mau biến đổi, đời tàn tàu lãi cảnh điều yếu. Thành ra thưa quý vị, nếu quý vị lớn tuổi thì nên tu cho gấp, tu thiệt tu, tôi để làm lấy thiên viên đại thế, làm nhân phẩm thanh cao, ít nữa thì cũng hiền nhân thánh trước, không là hành chính đất Phật. Hôm nay tôi thấy ngày giờ cũng qua rồi, đáng lẽ tôi còn nói nhiều nữa, nhiều lắm, nhiều chuyện, nhiều những tâm sự muốn nói cùng quý vị. Bởi là những vị đạo tâm, đây cũng là một cái đại hội tâm linh tụ hội lại đây để mình bàn bạc nhau về nghiệp đạo, về cơ đạo, về sự đạo. Bây giờ bước tiếp tục kết thúc thì tôi xin tặng cho quý vị những cái lời cầu nguyện. Tôi nhớ theo cái lời của ông nhà hiền triết Ấn Độ mà tôi đặt ra những lời cầu nguyện. Cầu nguyện đấng toàn năng toàn giác, đấng tan lòng vị kỷ đê hèn, cầu xin lành đảm tự nhiên, khi vui vui thoảng, khi buồn buồn qua, cầu cho đặng tài ba lỗi lạc, mà đem thân gánh vác nghiệp đời, lòng ta nguyện với lòng trời, gần đời cao thượng, xa đời nhỏ nhen. Nếu mình làm được cái đạo đức cho bản thân mình thì mình không có phải là thiên liên tại thế, mình là con người nhỏ nhen. Còn mình làm được á, mình hiệp với trời á, cần thiên nhân hợp nhất á, thì mình đi đến cuộc đời cao thượng tốt đẹp sau này. Mà ông bạn ở Việt Nam ông có tặng tôi cái câu tưởng lời cầu nguyện như thế này. Ông bạn đó ở cơ quan của tôi, lại thượng đế đây là cầu nguyện, hãy đập tan đê tiện trong con, khi vui chẳng nhớ vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn thôi qua. Tình thương yêu trải lan vinh liếng, phụng sự đời sung vẹn nhân công, đường trần kẻ khó đói tranh, tước quyền bạo lực lòng không sợ lòng. Chuyên cho con tâm trong tứ đại, vượt lên trên thấp thoải thường tình, hầu nhiên giữ dạ đinh ninh, thuận tùng thiên ý với tình chi tôn. Tôi chúc được cái thay của ông là tôi cũng trả lời cho ông bằng một cái lời cầu nguyện khác như thế này: cầu phụ nữ quyền năng tuyệt đối, xoay lòng con mẫu lối siêu nhiên, dẹp tăng tan vị tử đê hèn, tấm trời trở lại an nhiên vui hòa. Mỗi buồn phiền tan ra như giá, tấm kia căng rời rã như mây, thiên ông bố quá lòng này, tình thương bao quát đem tài độ nhân. Lòng tiên Phật thương hơn chi nữa, đức hiệp thiên hằng vừa tiêu giao, đạo đời dũng chí nêu cao, thiên liên tại thế thiên tạo tức tâm. Cầu nguyện cho cõi lòng mở rộng, khai viên cương nhất thâm tâm thiền, trang nghiêm thanh tượng hồng nhiên, mừng vui gió thoảng giữ hiền tịnh vô. Cầu tự lực an hòa tử đại, cầu giác tha quay phải cảm thông, phải thì vô ngại nơi lòng, quay thì thực hiện ngoài trong vui hòa. Cầu tâm Phật cứ là tự độ, cầu tha nhân chẳng bỏ tâm linh, gian nằm an mũi vô minh, cảm hòa giảng loại tâm tình quá canh. Người chân tu không nên tư lợi, người chân tâm không đỡ phù trì, tự mình tu học ung thư, tâm linh tiến ra vô vi mật trường. Cầu thủ mới cần chuyên tâm nguyện, tâm nguyện là cải hướng tập tải biến tâm phạm, đường trần kiếp chót trăm năm, quát thông tư đạo hết lòng hữu vi. Cầu chân tính chân tư chân giác, thân tư trần tấm hạt bay cao, nguyện cầu bắt đầu nam tàu, nguyện linh tái phục trần lao diệt rồi. Cầu thượng đế ba ngôi nhất chủ, cầu tâm linh hội đủ chính anh, đạo người đại hiện đại thành, có người hiệp đạo lưu danh vô cùng. Trong đây là tôi thấy cũng đủ rồi, thời gian qua tôi có bao nhiêu lời xin công bố quý vị, trân trọng cảm ơn quý vị.